thì ta thương được, người ta vui được với cái nói của mình, thì khi mình chỉ bài đến pháp thì mọi người sẽ chấp nhận được. Cho nên do đó thấy tứ như pháp mà có được hòa thì mọi việc đều có. Cho nên mới nói là các hạnh của đồng sự, vì đồng sự thì có hạnh nữ đi cùng, lợi hành đi cùng. Cho nên do đó mà hành cái hạnh lục hòa về khẩu nghiệp, giảng nói nhiều gì cũng khiến cho mọi người có thể nhận được, có thể thuận được mà tu học được. Thì chúng ta thấy, cho nên đây cũng phải nói quan trọng như thế nào. Mà chúng ta thấy Đức Phật dạy trong Bộ Lăng Nghiêm rồi cũng vậy, đều nói rằng văn, tư, rồi tu, tức là nghe, suy nghĩ, rồi tu học. Thì muốn được văn, muốn được tư, muốn được tu, ba cái huệ đó, văn huệ, tư huệ, tu huệ, thì Đức Phật ca ngợi cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà ca ngợi hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát là bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát nói sao? Chúng sinh trong đời này, vũ trụ ác thế này, nếu không có nhờ nghe thì làm sao có thể giác ngộ được. Cho nên do đó quan trọng cái nghe. Mà muốn người ta nghe để giác ngộ thì làm sao cho cái khẩu nghiệp của mình phải thanh tịnh. Muốn được sự khẩu nghiệp thanh tịnh thì phải học cái hạnh khẩu hòa, học cái hạnh ái ngữ nhiếp. Cho nên do đó, để khiến cho người cùng ở chung với mình phát được cái đạo tâm, cần phải có cái lời nói hòa, lời nói thuận, lời nói hòa thuận, để khi mà mình cần chỉ bài thì mọi người nhận được. Đó cho nên cái hạnh Quan Âm mà chúng ta mới làm lễ viết ngày hôm qua, tức là vừa qua rồi đó, 19/9, cho nên hôm nay cũng nhắc lại như vậy, là học cái khẩu hòa, học cái ái ngữ nhiếp, chính là học cái hạnh của Quan Âm. Cho nên do đó các vị nào mà có đọc ý nghĩa hiện tượng pháp của Bồ Tát của thầy Thiện Tuệ cũng sẽ thấy ca ngợi cái gì, ca ngợi cái nước tịnh thủy của Quan Âm, ca ngợi cái nền dương của Quan Âm. Chúng ta thấy cái nền dương ra thế nào, cái dục hoạt đó, nền dương á, nền dương dục hoạt ở đây chúng ta thấy của Tây á, nó từ từ đó đúng kiểu của ơi là nền dương của Việt Nam theo kiểu là dương cảm bông á, thì nó giống lắm. Còn cây dương trắng của Trung Quốc với cây dương của Trung Quốc Tây đây thì nó giống nhau, cây dương liễu của Tây đây thì chúng ta thấy nó dịu quạt, nó dịu. Nhưng mà cho nên do đó cái sự hòa thuận mà Quan Âm dạy cũng vậy, cho nên tượng trưng như đó quá độ chúng sinh cũng phải dịu dàng như vậy, phải nhu thuận như vậy. Cho nên á, gió thổi đàn hay là bẻ cong thì cái cành dương nó quạt buông, nó xả ra. Thì cái người hòa thuận trong khẩu nghiệp cũng vậy, thuận thảo mà nói, dịu dàng mà nói cũng giống như là nhà viên chi. Rồi cái tâm của chúng ta mà nó hòa thuận cũng phải như nước tịnh thủy của Quan Âm. Cho nên ca ngợi tịnh thủy của Quan Âm thì thế nào? Phương viên thủy trí, dân hư mặt trời, tức là đứng trong cái đồ vuông thì nó vuông, đứng trong cái đồ tròn thì nó tròn. Cho nên là phương viên thủy khí, khí tức là nhật dụng, phương tức là vuông, viên tức là tròn, đựng trong vuông thì nó vuông, đựng trong tròn nó tròn. Thì cái người hòa cũng được cũng phải vậy thôi. Cái gì miếu hòa cũng vậy, cái khẩu nghiệp chúng ta miếu hòa nó cũng vậy. Tùy sự việc mà chúng ta nói nha, tùy sự việc hành động, nhưng mà sự việc gì cũng vậy, giữ chánh pháp làm gốc, tùy duyên mà hành sự. Giữ chánh pháp trong tâm, tùy với hành sự lúc nào nói cũng hòa. Cho nên nó thương viên thì phí dân hư hiện thời, lúc đầy, lúc vơi. Với cái người này chúng ta nói cái này, với người khác chúng ta nói cái khác, và chúng ta không rời chánh pháp. Với cái người cần phải chỉ bài lâu, chúng ta sẽ chỉ bài lâu. Với cái người có thể nói một câu người ta hiểu, chúng ta nói một câu người ta hiểu. Cho nên nói bằng dân hư hiện thời, lúc đầy, lúc vơi, tuy mà hành tội, nhưng mà chánh pháp vẫn không sợ. Phương viên thủy khí dân hư nhận thời, xuân phán đông như cảm lưu biến chỉ, vào mùa xuân thì tuôn trả, vào mùa đông thì như là. Với cái người mà chúng ta có thể quá độ được, chúng ta sẽ sẵn sàng chỉ dẫn, lời nói thao thao. Nhưng mà với cái người không nhận đạo thì lập tức chúng ta chùi nên không nói đạo. Cho nên phương viên, cho nên nói là xuân phán đông như phải biết thuận theo thời,
mùa xuân thì cứ việc tha tha đỏ bất tiện, mà mùa đông người cả là bởi vì sao? Với những người nhất thiên đề theo nhà từ nghĩa là Phật nhất thiên đề tức là không chấp nhận chánh pháp, dù có nói cũng vô ích, cho nên do đó cái khẩu nghiệp của chúng ta do đó không có chấm cái. Chứ bây giờ chẳng hạn bây giờ nói ví dụ cái người theo là chấp chặt về cái tôn giáo của họ, bây giờ chúng ta giác Phật giáo chúng ta ra tuy là thấy thì á, chúng ta thao thao nói Phật ơi, chúng ta xuống cần học Phật học, thì có thể là hai bên bắt đầu phiền não với nhau, cái khẩu hồi nó không bất hòa, cho nên do đó biết ngưng học Phật tương sáng bằng ngưng cảm lưu cái chỉ gặp dòng sông sâu chảy gặp núi đứt lại. Cho nên cái hạnh được hòa chúng ta thấy quan hệ vô cùng, biết hợp thời mà thuyết pháp, biết hợp thời mà chỉ dạy, không có chống cái, là bởi vì phải biết thì làm, không phải biết. Cho nên nói suốt hết tất cả, tuy nói về khẩu nhưng mà nói suốt hết được hòa cũng đứng trong cái hạnh của hòa. Cho nên vừa lễ Quan Âm xong thì chúng ta ca ngợi viên chi tịnh sĩ, ca ngợi cái căn hộ pháp của hòa, xung phát tâm nguyên cảm vô cánh chị. Cho nên nói là hạo hạo hồ kiểu như mặt đất, tức là cuồng cuồng như vậy đó, không ai có thể lường được cái tâm của Quan Âm, không ai có thể lường được cái sự giác ngộ của Ngài. Cho nên nói là hạo hạo hồ kiểu như mặt đất, cái nguồn diệu đó, diệu nguyên tức là cái nguồn diệu, không ai có thể lường được, chắc là lường được, không ai có thể lường được cái nguồn diệu của Phật học. Thao thao hồ thiên lý năng cùng thì đổ suốt 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 ầm ầm như vậy đó, không bao giờ hết được. Thì bởi vì chúng ta thấy làm sao có thể hết được cái vô tận tạng của nhà Phật, cái tạng pháp của nhà Phật làm sao có thể hết được. Cho nên thấy ngưng mà không phải là ngưng, là chưa phải thời nói thì không nói, chưa phải chẳng nói thì không nói. Cho nên nói rằng họ đã họp thời cơ. Nên nói về tu tịnh độ là nói là gì? Pháp môn dễ tu, nghĩa chứng hợp thời cho là vậy. Cho nên do đó không có mất chánh đạo bao giờ hết. Tùy thời mà diễn giảng cách nào thì mọi người có thể hiểu đạo và giác ngộ như vậy. Cho nên do đó thao thao hồ, linh tái năng cùng. Thao thao hồ, như như mặt cách thao thao hồ, linh tái năng cùng. Thì nít giảng tàng long hà tầm tấm nghĩa, đó là can ở lần lần sự sao. Tức là trong cái dòng xe thanh tịnh đích giảng, tức là cái xe miếc tàn long, tức là ẩn bóng hồng. Thì trong Phật học có chứa cái sự giác ngộ, cho nên nó đích giảng tàn long hàng đàn tấm nguyện, trong cái xe lạnh chứa thanh tịnh để nói của tịnh độ, nói cái thiền, một bên nói của thiền định. Cho nên do đó đức giảng tàng long rồi mới hoặc tại quân dương lâm quốc hạ tán tác ân ba hoặc sư bồ tát liễu chi đầu sáng khi cam lộ đó, thì tùy khi ở ngoài bút của vua thì đem cái sự lợi ích cho chúng sinh, khi ở đầu cái ngọn liễu dương chi thì lái ra làm cam lộ mát mẻ, thì để nói cái gì? Nói cho cái pháp được hòa của nhà Phật. Cho nên nói phải hòa thuận được như cái nước cam lộ của Quan Âm, phải dịu dàng được như cành liễu của Quan Âm, thì đó là hành cái hành được hòa của mình. Thì cái khẩu hòa nãy đó chúng ta nói đó là nó suốt hết tất cả những cái sự việc khác, bởi vì mở cái lời ra chỉ bài chúng sinh giác ngộ được, thì làm sao cho chúng sinh thuận với mình trước đây. Một khi đã thuận với mình rồi thì khi mình hướng dẫn cái điều gì thì họ văn được, họ tư được, họ tu được. Mà hãy văn được, tư được, tu được thì đó là được cái hạnh của Quan Âm. Mà hãy dựa vào Quan Âm thì đó là đi cho sự giác ngộ. Cho nên do đó Ngài Văn Thù Sư Lợi khi mà chọn lựa đó, Ngài nói thế này là chẳng phải đi có Quan Thế Âm tu, Quan Tư tu, mà chính tôi, Văn Thù Sư Lợi cũng tu, Quan Tư tu, mà chính Đức Thích Ca, chính Chư Phật Thập Phương cũng phải tu, Quan Tư tu. Thì muốn chỉ cho người ta giác ngộ được, mình phải có được cái khẩu hòa. Do đó chúng ta hiểu được thân hòa rồi, chúng ta hiểu khẩu hòa rồi, bây giờ chúng ta thấy ý hòa là gì? Ý hòa là gì? Là gì? Tức là ý mà mình hòa thuận cùng nhau thì sẽ được cái sự vui. Sự vui. Thì bây giờ chẳng hạn như nói, chúng ta đây đều là Phật học, đều là Phật tử. Thành ra do đó chúng ta được cái vui của ý, ngồi cùng một cái chúng hội như thế này mà ai nấy cũng đều thảo thuận với nhau hết, đó là cùng một cái ý với nhau, cho nên có cái vui. Bây giờ nếu mà ở đây người á thì thuộc tôn giáo này, người thuộc tôn giáo khác, nói ví dụ như vậy, thì nếu mà ngồi như vậy tuy là cùng nể cái người nói chuyện, chẳng hạn bây giờ có một người học giả nào đó nói một cái đề tài Phật học chẳng hạn, thì tới đó có cả một công giáo, ông Tin Lành rồi cũng vậy, họ tới họ nghiên cứu, họ ngồi đó, nhưng mà nếu họ nghe thì họ nghe với cái tâm, nghe với cái ý tưởng để tìm có cái Phật học này nó có cái khuyết điểm chỗ nào để mình muốn cho bẻ, phải không? Nếu mà chúng ta là một cái người của tôn giáo khác mà tới nghe buổi giảng Phật học thì cái tâm, cái ý của chúng ta khi mà nghe với cái ý những khác liền, không có việc bao giờ hết, mà là coi bói, tức là rình coi nghe nói là có xảy ra cái chuyện nào, chúng ta phải hết lực lượng cho nó. Bây giờ chúng ta Phật học là chúng ta đi sang nghe các bạn nó lúc chúng ta cũng làm như vậy chứ phải không, là để coi họ nó sai cái chỗ nào, nói mà tôi có thể thuyết phục được họ như thế nào, thì đó ý của mình không có gì. Cho nên á phải cùng một cái tâm với nhau, cùng một cái tâm niệm tu học với nhau thì mới có thể được, còn trái cái tâm niệm tu học với nhau không thể được. Ở một cái nhà cũng vậy, nhà hàng bây giờ nếu mà nói cho chánh kiến thì chánh vị đó nó thuộc về ý, thì nếu mà người thích cái chánh vị theo lối này, người thích chánh vị lối khác thì cái nhà đó không bao giờ có gì được, là phải cùng một cái ý với nhau, cùng một cái tâm với nhau thì tìm được. Bây giờ chẳng hạn như vui chơi đi, dịch nhóm trẻ vui thì người thì thích nhạc thanh nga, cổ nhạc thanh nga, người thì thích nhạc của Tịnh Công Sơn hay gì đó, nói ví dụ như vậy. Thì bây giờ nếu mà cái người mà ý mà không diễn nhau thì cái người mà nghe nhạc ca dục cổ thì không nghe được thanh nhạc, mà người nghe thanh nhạc nó cưa được dục cổ, là nếu mà đuổi mình lấy chiếc này nghe cái gì đó nữa đó, thì nó loạn nhau hết. Thế do đó phải có hòa cái ý với nhau thì mới buồn. Thế cho nên do đó mà nói, cái tâm á, nó điều tất cả. Thế là tâm mà hòa rồi, thì tự động thân hòa khẩu hòa. Mà tâm không hòa, thì thân không hòa khẩu không hòa. Cho nên nói cái ý hòa đồng chuyện, nó lại là quan trọng. Nó ngắm nhầm đầy bên trong, nhưng mà nó điều mà điều. Cho nên do đó, mà chúng ta thấy trong nhà Phật nói thế nào, trong vi tổ tội vi không, cái ý á trong của nó đứng đầu, mà cái tội á nó cũng là vua. Cái gì quan sát lại thấy phải không, cái ý các vị mà muốn tu học thì đó là trong, đó là phước lành, mà nếu mà cái ý của các vị á mà nó tính cái chuyện phiền não cái gì thì nó hoàn toàn là không đọc, không có lợi bao giờ hết. Cho nên nói rằng trong cái thủ tội đi thôi là vậy. Các vị nào mà học gì ý thức, nghiên cứu về cái thứ sáu, cái ý thức cũng sẽ biết rõ cái chuyện đó. Tức là đưa mình tới sự giác ngộ cũng là ý, mà đưa mình tới sự phiền não bị chiếu mê muội cũng là ý. Cho nên do đó phải có cái ý hoàn, để làm sao trở về với sự giác ngộ, trở về sự giác ngộ nương vào chánh pháp Như Lai, đi bằng chánh pháp Như Lai á thì ngoại nghiệp hoàn. Cho nên do đó chúng ta sống trong cảnh giới, bây giờ các vị đi làm việc ở một cái chỗ nào đó thì mỗi người một ý rồi, người này á thuộc tôn giáo này, người họ thuộc tôn giáo khác, các vị phải làm sao cho được cái ý hòa đồng được, hòa được với mọi người để ý, hòa được với mọi người để ý bằng cách sao các vị sống chân chánh theo cái tinh thần của nhà Phật. Một khi các vị sống chân chánh theo tinh thần nhà Phật á thì không có một cái tôn giáo nào, không có một cái người khác ý nào có thể chống trái được với các vị. Là bởi vì sao? Cái sự chân chánh ai cũng thực hiện. Chỉ có cái tôn giáo mà nói ra tôi là đạo Phật, tôi là đạo thế này, đạo thế khác thì có chống. Nhưng cái sự chân chánh không ai chống được hết. Thế gì thấy đúng không? Hãy cái sự chân chánh không ai chống được hết. Cái lời nói chân chánh không ai chống được hết. Cái hành động chân chánh không ai chống được hết. Chỉ có cái nói rằng tôn giáo này tôn giáo nọ thì có chống đấu nha. Mà nếu mà nói về cái ý chân chánh, cái hành động chân chánh, cái lời nói chân chánh không ai chống được hết. Mà đạo Phật thì nắm cái sự chân chánh. Đạo Phật thắng lên tất cả mọi việc là gì? Nắm cái sự chân chánh. Cho nên lời nói của nhà Phật là chân thật ngữ, hành động của nhà Phật là sự chân thật, và tâm ý của nhà Phật là sự giác ngộ. Cho nên chính là chân, là thiện, là mỹ. Mà hãy nói là chân, là thiện, là mỹ, thì các vị thấy ai có thể chống được các vị? Đó cho nên các vị chỉ cần nắm cái sự giác ngộ của nhà Phật thì sống trong cảnh giới nào ý nó cũng hoàn, và là biến được hết tất cả mọi người cùng trong cảnh giới của mình cũng được cái ý hòa đó. Chứ còn đừng nói là tôi là Phật giáo hay này nọ thì có chấm. Nếu mà các vị đồng sự nhất bên ngoài đời á, còn chưa tan ở trong cảnh tự viện thì cùng một cái tôn giáo rồi cùng trở thành xuất gia nhau thì ý hòa cái đồng nghĩa ra. Còn các vị mà hành thực sự bên ngoài quá độ chúng sinh thì nhớ rằng mỗi người một đạo, nhưng mà đạo gì đi nữa cũng tôn trọng sự chân chánh. Mà nhà Phật thì nắm sự chân chánh, mà nắm sự chân chánh nắm tất cả, không có ai mà chạy ra khỏi sự chân chánh hết. Các vị thấy đúng không? Cho nên thể nắm Phật học được là đồng sự nhất quá độ cho hết chúng sinh, không có ai chạy ra khỏi sự. Cho nên mới nói ví dụ hồi xưa vui vẻ về cái ý hòa này thì chị Tổ có nói cái chuyện mà Tây Du đó, khi mà Đức Như Lai sang cứu ông trời, ông trời đánh với tôn hành giả đó không xong, tôn hành giả mà loạn tâm tập tâm thiên nó đánh 36 tiền trời đánh thôi, giá hấp chư tiên đồ chạy hết tới qua năm giác mình bác giác cái học tình mình định đập luôn rồi cũng không đập, tại anh táo quá anh đánh cắp hết phái thượng lão quân rồi do quăng cái kim can tác thì anh ẩm tiền không xong, nó là không ai chống thì đánh hết. Tức là nói cái ý đó, cái ý một khi mà nó khởi nghiệp lên á, nó bất hòa đó, không có gì chống được hết. Vậy mà nhà Phật Đức Như Lai chống được, Đức Như Lai bất được. Tại sao? Thì tôn hành giả giỏi gì trong đấu vân thì Đức Phật tới ngày tới hòa cái ngày không có chiết. Tức là ngày nói rằng được rồi, ta sẽ khuyên ông trời nhường ngôi cho. Tức là nếu mà nhà ngươi làm được cái việc này thì tôn hành giả nghe nói hòa quá, không có gì ông hòa hết, tức là biểu ông trời nhường ngôi mà mình muốn làm trời, mình muốn làm trời mà nghe ông trời nhường ngôi nó thì thuận, phải không? Vậy là ý hòa nha, ý hòa rồi thì Đức Phật nói dịu dàng là khẩu hòa, thân hòa, Đức Phật cùng nói chuyện với anh ta tức là thân hòa, ba cái thân khẩu ý hòa hết, thì Đức Như Lai dời cái ý cho ảnh được làm trời, hợp với ý ảnh luôn, cho nên nó cũng hòa luôn. Mà Đức Như Lai nó dễ lắm, tức là ta xẻ bàn tay ta ra, nhà ngươi chơi đấu gian giỏi này, nhưng bay không có bàn tay ta thì ta nói trời nhường ngôi. Thì tôi hành giả khoái ý quá, hợp ý rồi, ý được hòa rồi, mừng quá. Mấy gì mình chơi đấu gian nhảy một cái thì mấy dặm dặm gì đâu, lâu lắm tôi quên mất rồi, có chơi đấu gian ảnh nhưng mà nhảy được mấy vạn dặm rồi, cũng chỉ có bàn tay cũng thầy chùa, thầy chùa đưa ra chút xíu, Đức Như Lai dẫn chứ không thầy chùa. Bà ta thì chưa đưa lên chút xíu, mình chân đấu dân nhảy mấy dặn dặn thì ăn nhầm, chứ cái bà ta thì chưa không nhảy được. Thì anh ta bàn dẫn thành công lên 72 tất tật như gần trong, anh ta nhảy một cái bay xa lắm, nghĩa là bay chỉ thấy mình một đời bay không thấy gì hết, đến hồi mà hết cái đà bay của anh ta đáp xuống thì thấy có 5 cái trụ. 5 cái trụ thì mây mù mịt thấy 5 cái trụ thì anh nói nè, cha mình bay quá xa rồi, cái bàn tay thì chùa nhỏ xíu, mình bay một cái mà mấy dặm dặm là ta bay cách chút lúc xa quá, nhưng bây giờ sợ ông cãi, ông nói là mình bay chưa tới, mình đây do đó cái tấm kỹ xảy ra vàng tiểu như một dũng vô bất còn cho nó chắc đi, chấm nước giết luôn cái cột rằng tôn hành giả đại thánh thì nó không biết, nó là đã tới đây. Xong rồi cái cân nói dân ba nhược đấy về thì hỏi Đức Như Lai là rồi đó tay rồi bàn tay không bao nhiêu ta mất khỏi bàn tay không, thế mà nó vậy hả, tao ngó lại anh nhà đưa bàn tay ra thấy đúng ngay trong bàn tay này có chữ lan hoành cái bãi nước ngọt bãi nước tiểu hoành, thì đánh biết là bay không khỏi bàn tay Như Lai, thì Đức Như Lai úp xương ra thì dính rồi với quần thành ra chiếc của anh Sơn của Đà Nẵng vẫn còn cái hang của anh, tôi mình giải thoát bị đè chứ, sau này khi được Tâm Tạng tới gỡ cái chú của Quan Âm về tiếng Ấn Bài hơn được, thì đó chúng ta nói vui như vậy để thấy rằng á, cái ý hòa đó cũng nhất thành. Một khi nắm Phật học cho vững rồi, với cái đạo tâm nín những cái sự chân chánh thì không có cái gì mà chúng ta không quá phục được, không có gì mà rời ra khỏi được cái vòng tay của Phật, cái tầm tay của Phật một cái ốp xuống. Phật học cũng vậy, một khi hiểu đạo rồi, không có một tôn giáo nào, không có một cái tư tưởng nào có thể ra được ngoài Phật học. Họ chống Phật học cách mấy gì nữa, Phật học có thể mất đi. Nếu chúng ta hiểu đạo, mà hiểu đạo là gì? Chúng ta nắm cái sự chân chánh, nắm cái sự giác ngộ. Sự chân chánh, sự giác ngộ, dù đâu đâu cũng vậy, dù cái học thuyết nào cũng vậy, rồi cũng vẫn phải tôn trọng sự chân chánh. Chân chịu hồng thì nắm lại được đó. Cho nên nhà Phật ý hòa trực, nhà Phật ý hòa trực, thì do đó chúng ta tu học Phật đây cùng với nhau được cái ý hòa thì chúng ta tiến tu rất ngoan. Và chúng ta sống ở trong cuộc đời lấy cái ý hòa đó, tức là lấy cái sự chân chánh của nhà Phật mà sống, thì quá độ khắp chúng sinh, không có chúng sinh nào chạy ra khỏi được cái sự quá độ giác ngộ. Như vậy thì chúng ta đã thân, các vị đã biết rồi, hòa rồi, khẩu đã hòa rồi, ý cũng đã hòa rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta bước sang cái giới hòa tốt. Tu tên là cùng sửa chữa cho nhau. Tu là sửa, chứ không phải là tu là nhắc mỏ, chưa ra đánh cốc, cốc, cốc rồi là tu. Nên mà từ giờ chúng ta nói hãy tôi đi tu, thì tớ là không phải chạo đầu. Nên nói tu tức là sửa chữa. Tu mà không sửa chữa thì không phải là tu. Thấy không? Chẳng hạn bây giờ mình có lỗi mà mình không chịu sửa thì đó không phải là tu. Thấy không? Mình biết là mình có lỗi cho nên do đó mình tìm sự chân chánh mình học. Mình học được sự chân chánh là mình bỏ cái lỗi lầm đi. Hãy mình bỏ lỗi lầm đi đó là mình tu. Nói cho nên gọi là tu. Tu là sửa. Thì giới luật đó sẽ giúp cho chúng ta được cái sự giác ngộ cao trên đường tu. Thì chúng ta thấy bây giờ chẳng hạn đây chúng ta ngồi đây toàn là Phật tử nha, thì các vị thì có ngũ giới, năm cái giới của Phật dạy. Năm cái giới đó là gì? Là cái căn bản, căn bản để cho chúng ta có cái khả năng giác ngộ. Thì vị 70-80 tuổi cũng vậy, vị 10-mấy tuổi cũng vậy, vị 30-mấy 40 tuổi cũng vậy, cũng cùng một cái giới nha, cùng một cái giới luật với nhau, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thì nếu mà chúng ta đồng một cái giới như vậy thì đương nhiên tâm chúng ta hoạt được. Cho nên do đó hãy thấy có người mà sai thì chúng ta hướng dẫn cho họ hợp cái giới, để chúng ta không có làm cho người ta phạm giới. Chứ ta đã tự viện thì cũng vậy, tức là Phật Tây Di 10 giới, rồi Chư Tăng bên trên 250 giới, Chư Ni có bao nhiêu giới, mỗi mỗi như vậy, mỗi từng bậc có giới, thì từng bậc nào tu học từng bậc ấy, mà giới cũng phải chuyển hết. Phật tử bên ngoài đời thì 5 giới, 5 giới mà thường thường á, nếu mình phạm, rơi xuống thì người ta phạm theo, chẳng hạn như uống rượu. Để mình không nhậu chút rồi á, tức là mình phạm mất cái giới rồi, thì mình suối người cùng giới của mình nhậu theo, cho cả hai rớt hết rồi. Tôi lỡ giờ đi một tết thì có bạn có bè mang mốt xuống dưới rồi chúng ta cũng kè kè tất một mấy chúng ta nhậu tì tì ở dưới vô nhìn vô nhìn vô phát hỏi mang gì đó đó là thằng bé á sống cả nhân gian đến gian nhà tác gì không của cấp kè kè nhìn vô phát hỏi mang gì đó đó là bé đó là ác mà nhậu nhậu mà luôn chứ chưa nhậu luôn cho nó tiện. Thì do đó mà thấy cái giới mà nếu mà xóa bỏ đi là sai. Cho nên do đó hướng dẫn cho nhau giữ giới. Giữ giới tức là tạo cho mình có cái nền, cái nền mà nó vững thì mình cất nhà nó vững. Thì bây giờ cũng vậy, muốn đi tới quả vị Phật mà không giữ giới thì làm sao được cái pháp thân thanh tịnh như Lai. Muốn được pháp thân Phật mà ca ngợi hoặc kỳ lô giá na như Lai thì cũng phải giữ giới hạnh. Không giữ giới hạnh không làm sao có thể đạt được. Nên Đức Phật mới nói rằng không giữ giới mà đòi thành, làm sao có thể thành.
sát đạo dân vọng còn đủ hết mà nói rằng thành Phật thì làm sao thành được? Thế mà dân còn thì làm ma dân, tại sao là giác ngộ thành Phật? Vọng ngữ còn thì chỉ là quỷ đạo, sát đó cũng là quỷ đạo. Thành ra do đó những cái cảnh giới đó muốn trừ được những cái mê muội, muốn đạt ngộ được chánh pháp thì phải giữ giới hạnh, phải giữ giới hạnh thì phải đồng hòa tu học với nhau. Cho nên thấy người nào chân chánh, thấy người kia phạm thì khuyên lên, còn người mà phạm thì nhìn người chân chánh mà sửa chữa. Chứ không có lâu người chân chánh rớt theo mình chứ không có bạn, thì cũng xin lưu tâm vậy, đừng có phạm luật rồi mình lo người khác theo, mà phải làm sao biết hổ thẹn về cái phạm luật của mình để sửa chữa để tiến bộ. Không ai không phạm, ngoài đời làm sao khỏi phạm được. Ngay chẳng hạn có người bài tiệc mình cũng phải uống ly, mà muốn làm sao vậy? Bây giờ chị không chú ý nghĩa là mọi người nâng ly lên chút thì mọi người mình cũng phải đứng giùm mình bưng ly, trừ những cái người mà can đảm lắm thì chừng đó mà mọi người cũng phải nể mình lắm, chừng đó mình mới không phạm. Phải nói đúng như vậy, trừ ra mà người ta biết rằng mình là người đạo hạnh, mình quyết tâm gọi là không đạo hạnh nhưng mà quyết định không uống, nhỏ ác hoài không được. Còn nếu không mình chiều cho họ thì có uống hết. Thế nhất mà cái rượu á, tiêu Phật tử phạm hết, đâu có ai khỏi. Cả bên nữ cũng vậy, thì nó bên nam. Thế nhất mình đi ăn đám cưới là người nào cũng bị ta tốt. Chị uống ly chưa vui với cháu, rồi dân dân. Tôi muốn giới cái gì vậy? Anh đã không vui với cháu. Rồi uống ly cái này người khác uống tới, chị uống ly nữa vui với cháu, lại một ly nữa, một hồ cái gì. Vui với cháu thì tắm với mẹ cháu con nữa còn cái gì rồi xả gì cho đất cho con chè nó là chơi hoang cho xả ra. Thật ra chuyện đó chị cũng vui với cháu mà cháu với đất nhưng mà với cháu đâu còn cháu nữa đó, thì như vậy chúng ta thấy. Cho nên nếu mà toàn là phật tử mà đồng tu với nhau thì trong những cái chuyện đó chắc chắn không ép nha. Có gì thấy đúng không? Mọi người nào mà giữ bồ tát giới này còn cương quyết nữa, không bao giờ mời rượu ai hết. Chúng ta nói cái giới rượu để nói các giới khác, nhưng người ta có cái giới rượu của phạm, còn mấy giới khác thích phạm. Nhưng mà giới rượu phạm được hết, thì để tránh cái giới rượu phạm là sao đừng mời rượu nữa nha. Đó cũng là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu đó là rất quan trọng, bởi vì sao? Phạm cái giới rượu rồi thì mọi việc đều phạm, dễ phạm lắm. Các vị thấy phải không? Bây giờ cố rượu sai rồi, ai mà ta cản mình có nổi nóng không? Thành ra do đó cái rượu sai nó đưa đến cái sự việc đó, rồi người ta có thể suy giảm mình làm cái chuyện bậy được, nghiệp chiếu từ đất khởi. Cho nên hồi xưa mấy cái vụ mà Đức Phật nói á, tức là có một người nông dân đang làm ruộng, rồi có một ông thần hiện ra rồi nói rằng á, ta giao cho ngươi mấy điều này để giết cha chọn đi, hoặc là cái gì giết cha ngươi, hoặc là ngươi đánh đập mẹ ngươi, hoặc là ngươi uống rượu. Người ta nghĩ rằng giết cha làm sao được, mình là Phật tử mình không có giết cha, đánh đập mẹ là trái hiếu đạo, có con đánh đập mẹ, uống rượu chắc là không xong. Thật ra uống rượu, uống rượu xong rồi về cha thấy hôi rượu, cha nói rằng Phật tử người ta có uống rượu, nổi sùng lên thoi cha cả cha chứ. Bà mẹ dạy lại cha đánh luôn bà mẹ, thành ra một cái rượu hồi nãy nó làm hai cái rên đủ hết. Nó thành ra nói đó là nó thí dụ thôi chứ không phải là có sự việc như vậy, nhưng mà Đức Phật nói thí dụ để thấy rằng cái rượu coi nó vậy chứ mà nó tai hại lắm. Cho nên do đó chúng ta thấy trong nhà Phật tại sao bốn cái giới kia nó dính liền với thân mình, thể sanh ra đời sát đạo dân vọng có sẵn, sát đạo dân vọng có sẵn rồi, đó là thuộc về tánh tội. Thể người sanh ra đời mang cái thân con người thì sát đạo dân vọng nó ngấm ngầm đi cùng với tâm ta. Nghiệp chiếu của con người là vậy, sát đạo dân vọng đi cùng. Cho nên từ được cái nghiệp chiếu đó thì thành Phật, từ nghiệp chiếu đó thì đi với sự giác ngộ. Nếu tại sao Đức Phật còn chế thêm cái giới rượu vô, cái giới rượu nó đó ăn nhầm gì? Ai dè cái giới rượu nó đưa tới những cái sự khổ cảnh chứ, nó đưa tới phạm bốn giới chứ. Cho nên do đó thấy là cái giới rượu nó không quan trọng mà Đức Phật dạy quá giới. Ta lớn rằng nó không quan trọng, nhưng thật ra nó rất quan trọng. Nó quan trọng như vậy cho nên nó nằm trong cái giới thứ năm. Thành ra các vị lưu tâm cho lắm, ở đây chúng ta học giáo hòa đồng tu, cho nên do đó cũng xin lưu tâm tránh tối đa không uống rượu là hay rồi, và tránh thêm nữa không mời rượu, không ép uống rượu, không mời rượu và không ép ai uống rượu hết. Thứ nhất vào ngày Tết nhất, nhân dân xưa thường ép nhau lắm, nói về rượu ngọt, rượu ngọt, rượu ngọt. Các vị không biết nè, cái rượu ngọt đó có thể hại người. Chẳng hạn bây giờ đi qua bảy cái nhà, chẳng hạn chúng ta lái xe đó, mà lái xe mà yếu rượu, rồi đi qua bảy nhà bạn thân của Phật học hết, rồi mỗi người mời một ly rượu ngọt, Phật không có đầy đâu, cái này rượu ngọt, rượu dâu, rượu gì nó đường thôi nè, đâu có bao nhiêu rượu gì hết trơn, hay là uống một ly bia với tôi cho nó vui Tết mà. Nhưng mà bảy cái ly bia nó nhập lại á thì nó bằng chai bia, phải không? Và bảy cái chung nho nhỏ đó thì nó bằng một cốc rượu lớn. Thì cái người bạn của mình sau khi mà đi bảy nhà như vậy rồi lái xe lủi uống rượu hay là đâm cái gốc cây, thì bảy ông phía trước á độ anh bạn siêu sinh tịnh độ, độ ông rượu mà chắc chắn không có siêu sinh tịnh độ được chứ, bảy bảy ly rượu đó. Cho nên do đó không về mà là mình có giúp. Hồi trước đó, trong cái hồi ở Việt Nam đó có một sự cảnh xảy ra như vậy, tức là một chàng sinh viên tốt nghiệp kỹ sư mà con nhà giàu khá giả lắm, rồi bạn bè trong cái ngày lễ tốt nghiệp bạn bè ép uống rượu. Cái chuyện đó đến hồi đó báo chí cũng có đăng, ép uống rượu vui vui mà, bởi vì tốt nghiệp rồi ra kỹ sư rồi, mỗi người vui một chút vui một chút, đưa anh vô tới Grand chết. Cái lượng rượu nó tới cái độ đó giết ngay, không có cách nào cứu. Bác sĩ Grand cũng chịu không cách nào, bởi vì cái anh ta không biết, tức là uống rượu phải xả bớt ra, nhưng anh ta đâu biết xả bớt, anh ta chỉ muốn nhập nhập vô, thành ra cái lượng độ đó nó đúng cái độ độc, đúng tới cái độ anh con thấm độc giết chết người. Và một cái người hai mươi mấy tuổi học rất giỏi là con nhà giàu nhân dân bỏ mạng chỉ vì băng rượu trong cái tiệc rượu, mà là cha mẹ bài tiệc rượu giết con của mình. Cha mẹ bài tiệc rượu mừng cho con, rồi bạn bè tới vui tiệc rượu ép uống riết chết, đưa cho tôi ăn chết. Báo chí họ đã đăng đủ hết cái sự việc đó, thì các vị thấy rõ mà nghiên cứu đọc trên các sách lỡ chúng ta thấy cái chuyện đó. Muốn mạnh khỏe, muốn sống lâu thì bỏ rượu. Những cái người mà sống trường thọ là những người không uống rượu. Các vị đọc những cái sách nghiên cứu của Tây Phương nó sẽ nói chuyện đó, chứ không phải là Đức Phật dạy đâu. Nguyên dưỡng của rượu nó là sao? Người cha xa xưa hoặc người mẹ xa xưa, tức là một trong hai vợ chồng xa xưa, đứa con sẽ mua tập. Đó là cái hậu quả của rượu. Cái hậu quả của rượu là đứa con sẽ bệnh tật và mua tập. Thành ra do đó, nếu mà giữ được cái giới rượu là được cái sự an ổn rất lớn. Thì chúng ta nói một cái giới nhỏ là giới rượu để làm chuẩn. Nhưng mà tất cả giới hạnh khác, nếu chúng ta gìn giữ được, thì là đưa chúng ta tới sự giác ngộ toàn vẹn. Thì người học Phật là mong sự giác ngộ. Nếu mà bây giờ không giữ giới, làm sao có thể đạt sự giác ngộ. Cho nên cần phải giới toàn tu. Để mình biết được điều gì, mình chỉ bài, khiến cho mọi người gìn giữ giới được như mình. Mình chỉ giới khéo như thế nào, làm sao cho mình khỏi phạm giới. Chẳng hạn như bây giờ các vị dạy cho nhau cách thức làm sao người ta mời rượu mình tránh được, mình nhất định không uống, mình từ chối được và can đảm bước lui ra luôn. Thì cái người mời rượu mình sẽ chọn trong một hay hai điều: một là còn người bạn này, hai là ép được người bạn này uống. Mình trang đã dứt quá như vậy thì hết ai dám mời rượu mình, ép mình uống. Thì bây giờ đặt vấn đề ha, bây giờ tôi anh là bạn tu học, nay mời tôi rượu, nếu mà tôi uống ly rượu này thì tôi anh không còn là bạn nữa. Anh có muốn là tôi với anh còn là bạn hay là muốn ép tôi ly rượu? Mình trang đã nói như vậy thì cái người kia mà cố gắng ép thì người đó cũng không còn xứng đáng là bạn. Mình sẵn sàng từ bỏ luôn. Thì một thời gian sau á, cái người kia hối hận và họ bỏ được rượu. Mình đo được chúng sinh bằng cách đó được, ăn thua cái sự can đảm của mình trong cái giữ giới. Thì như vậy á, chúng ta bước sang được cái thứ bốn rồi, giới hòa đồng tu rồi. Tức là hiểu được, hiểu được cái giới hạnh làm cho mọi người cùng sự giác ngộ. Thì bây giờ chúng ta bước sang cái thứ năm là kiến hòa đồng giải. Cái kiến hòa đồng giải này thì phải tu rồi, không tu không có kiến được, không có tu học thì khó có kiến hòa đồng giải được. Thì tu học á có thấp có cao, nhưng mà cái kiến thức của Phật học biết được tới đâu đều có thể chỉ bài cho nhau được hết. Cho nên á, giải tức là giải thích, kiến tức là cái biết. Biết ở đây không phải là nói cái biết của thế nhân, mà nói cái biết của Phật pháp. Nhưng mà nếu sống ở ngoài đời thì cái biết ở thế nhân cũng nên kiến qua được đó. Chẳng hạn bây giờ chúng ta làm trong cái cửa, ta là cái người làm lâu năm, thành nghề. Thế em trẻ kia nó mới vào cái xưởng nó học nghề, thì cái kiến thức của ta là kiến thức bậc thầy, kiến thức của cái cậu kia chỉ là một cái người rời cái trường học bắt đầu học nghề. Thì ta nên theo cái kiến thức chuyên môn của ta chỉ dạy cho người nào, kiến cho cậu ta cũng giỏi như vậy. Thì cán được cái ơn đó rồi, thì một khi mà ta truyền bá Phật học, ta chỉ bài đến pháp, cái cậu bé kia sẽ nhận được cái pháp. Cho nên trước đó đã giải bài cái kiến thức về chuyên môn ngoài đời, mà sau đó chỉ dẫn chánh pháp, chỉ dẫn cái kiến thức về giác ngộ thì người ta nhận được. Cho nên do đó hạnh đồng sự nhất kiến hòa đồng giải rất quan trọng. Biết chánh pháp, chỉ bài chánh pháp, biết cái chuyên môn ngoài đời, biết cái học thuật khéo ngoài đời, chỉ bài cái chuyên môn học thuật khéo ngoài đời, mà rồi lần lần đưa người tới đạo. Cũng trong kiến thức, cái kiến thức giác ngộ cũng có, và cái kiến thức trong thế gian cũng có, nhưng mà từ cái chỉ dẫn cái kiến thức trong thế gian đưa người tới cái kiến thức xuất thế gian, thì những cái sự việc đó chúng ta phải làm được. Chúng ta thấy rất nhiều cái sự giản dị lắm, giản dị đến độ nhiều người cho rằng nó không có gì quan trọng, mà thật ra cái đó rất là quan trọng. Bây giờ chẳng hạn như nói về bệnh tật, dạy cho người ta đánh gió đi cũng là kiến hòa đồng giải vậy. Rồi bởi vì nhờ cái đánh gió đó mà người ta khỏi bệnh, người ta khỏi bệnh người ta mến mình, cho nên mình mời người ta đi tới chùa, người ta cùng đi được. Thành ra nói các vị lớn tuổi làm được cái sự việc đó, cái kiến thức đó rất có lợi, cái y phương minh của nhà Phật nó rất có lợi. Cho nên lên một cái toa xe có một người trúng gió, người ngoại quốc trúng gió, nhưng mà mình lấy cây dầu của mình có cây dầu thơm cho họ tức, để cho họ tỉnh tỉnh trở lại, cơn lạnh họ bớt run, họ bớt tanh môi, mặt mày họ hồng tươi lại, họ chào mình. Họ chào mình thì khi họ chào mình rồi thì họ thấy rằng những người Á Đông kia có cái gì hay quá. Rồi nếu mà mình đi tới cổng chùa, họ đi ngang cùng mình thì họ thấy là à, như vậy thì nơi này có những cái người tốt lành như vậy. Trong cuộc sống này không ai nghĩ thương nhau hết, nhưng bây giờ có những cái người tốt lành biết thương người như vậy, cho nên hôm nào tôi cũng sẽ tới đây để xem thử người ta. Thì khi nó là nhìn thấy Phật thì họ giác. Cho nên mỗi cái gì người Phật tử đạt ngộ rồi, cái kiến thức đó trong cái cuộc đời hay là trong đạo pháp đều có thể giúp cho mọi người giải thích được. Mà kiến hòa đồng giải á, thì các vị tu học vững vàng thì chỉ bài cho mọi người giác ngộ được nha. Nhưng mà cũng phải lưu tâm rằng á, nhà Phật cũng có nhắc cái chuyện mà chúng ta thường nói đó, nhất vấn đề đó, trong những cái trường hợp đó thì vui vẻ cười hòa mà không giảm tiếp. Cho nên á, trong trường học có nói thế nào, gặp tai kiếm khách nên trình kiếm, chẳng gặp nhà thơ chứ nói sao. Cùng là bản kiếm cách nhau thì mới bàn luận về võ thuật, cùng là thi nhân với nhau mới bàn luận về thi phú, cùng là thiền học với nhau bàn luận về thiền, cùng là tu học chánh pháp với nhau bàn luận về chánh pháp. Còn bây giờ họ không nhận thì không thể bàn. Chừng đó không phải là chúng ta xấu, nhưng mà nếu chúng ta bàn sẽ đưa tới sự tranh cãi, mà đưa tới sự tranh cãi không có đưa tới sự giác ngộ có gì. Sự tranh cãi mà để bước lên sự tu học nó khác, mà sự tranh cãi để cố thủ lẫn nhau, tức là tôi là Công giáo, tôi thủ Công giáo, tôi cãi nha, anh là Phật giáo, anh cãi với tôi, hai bên cãi nhau biết không đưa đi đâu hết. Mà hồi đó hòa thượng thường vui đi qua, cho nên nó cũng là hòa, cho nên cái chiến hòa đồng giải đó các vị lưu tâm biết. Nhưng mà tùy cái trường hợp mà giải, còn có những trường hợp giữ cái niết bàn không giải được thì Đức Phật cũng nói vậy, là nhất chân đề ta cũng không rõ được. Mà nhiều cái sự tích Đức Phật cũng nhắc như sự việc đó, tức là chỉ dẫn, nhưng mà không nhận, không nhận thì không thể nào chỉ được. Nếu một ngày nào đó, tức là trong vạn cái luân hồi có một lúc nào đó họ giác ngộ, họ bỏ cái tâm nhất chân đề của họ thì lại có vị Bồ Tát khác chỉ dẫn. Để gì? Trong suốt cái cảnh giới này liên tục đều có chỉ dẫn, chỉ bài đúng không? Hoặc cách thức này, hoặc cách thức khác. Cho nên mới nói rằng Quan Thế Âm vạn muôn vạn hình tướng, hoặc là hiện thân thế này, hiện thân thế khác đủ hết. Hay là cái điện tạng Đức Như Lai nói vậy, có lúc ta hiện thân người, có lúc ta hiện thân thú, có lúc ta hiện làm té ao nước, có hiện làm cây cối, cũng để quá độ chúng sinh. Bởi vì cái người đó khác hiện làm nước, họ uống được hết khác thì sao đó chỉ bài hiện thân. Người đó cần bóng mát, có cái bóng cây che mát, sao đó mới có thể chỉ bài hiện thân được. Người đó đói cho ăn, sao đó mới có thể chỉ bài hiện thân được. Cho nên chiến hòa đồng giải cũng phải tùy thời, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Cho nên do đó mới nói rằng trong kinh Pháp Hoa cũng mới nói rằng á, cho những cái người mà chấp cái tâm chữa thừa thì ta chỉ dẫn mà không có lòng mong cầu. Các vị đọc trong kinh có nhớ câu đó, tức là không có lòng mong cầu, là bởi vì người kia đã chấp thủ rồi, nhất định không chịu giác ngộ. Thành ra do đó giảng thì vẫn giảng vậy, nhưng mà không có cái ý quyết định rằng người kia sẽ được đạt, là bởi vì người kia tự mình không nhận. Cũng giống như có bánh đưa cho ăn, không ăn thì bảo làm sao có thể ngon. Thành ra Phật pháp cao nhưng mà không nhận thì là tâm giữ chặt của tiểu thừa, hãy giữ chặt tâm tiểu thừa, không thể chỉ chính pháp của đại thừa. Cái tiểu đại đây không phải là nói cho cái áo quấn cái này cái khác, là cái tiểu thừa và đại thừa đây là nói cho cái tâm rộng độ chúng sinh, hay là tâm bẩn chặt chỉ biết có một phần một phần. Thành ra do đó mà tu học để tiến hòa đồng giải, biết kiến thức nhập Phật, phải hết tâm chỉ bài chúng sinh. Nhưng mà nếu chúng sinh không nhận thì vẫn ôn hòa, bởi vì sẽ có gì khác rồi, chứ không phải mình nhất quyết chúng ta độ tận đó, rồi bây giờ chúng ta mà nó không chỉ cho ta độ cái gì ta bèn mẫu thân ra, ta độ nó không được, ta bèn mẫu thùng ta ra, rồi nó đưa nó tận. Rồi đằng này á sẽ có gì khác rồi, cái cơ duyên này á chỉ có hợp với cái vị kia chứ không hợp với Phật. Do đó sẽ để cho vị kia đó. Cho nên do đó chúng ta thấy trong các tu học cũng vậy, nếu mà như bậc thầy rất giỏi dạy mà học trò không hiểu, đến khi mà chỉ cho qua chuyện khác là hiểu. Cho nên do đó chiến hòa đồng giải mà tùy căn cơ, tùy trường hợp có thể chuyển. Học với thầy Thanh Từ không hiểu, chỉ cho qua gặp thầy Vũ Vệ, thầy Vũ Vệ không hiểu. Học thầy Thiện Tăng không hiểu, chỉ cho qua gặp thầy Vũ Hưng, thầy Vũ Hưng chỉ hiểu. Cái chuyện đó đã xảy ra rất nhiều. Cho nên do đó, cái người chầu học cũng phải hành cái hạnh của Thiện Tài, tức là học hết với các bạn. Mỗi người chỉ bài một phương thức, sẽ có cái phương thức nó hợp với căn cơ của mình. Tuy cùng là học tập nhau, cùng giảng một pháp quan hết, nghe giảng 7-8 lần một pháp quan mà không hiểu, rồi có một lúc nào đó gặp cái người bạn của mình, họ không có bậc thầy, nhưng họ nói câu pháp quan, mà hãy mình hiểu, mình biết suốt pháp quan. Chứ chẳng phải là thầy Thanh Từ ngồi giảng mà mọi người hiểu. Bên thầy Thanh Từ giảng kim cang á, đến hồi thầy có kể cái chuyện rất vui. Sau khi mà thầy giảng xong rồi, có một vị Phật tử nghe là buổi học kim cang nào cũng có mặt, mà nghiêm túc lắm, đáng tận lắm. Rồi đến hồi thầy nhất buổi giảng được rồi đó, là hết thầy kinh thầy đưa, tức là hết cái những kinh thầy đã hỏi để biết rằng đã hiểu tới đâu, thì thầy hỏi rằng như vậy thì đạo hữu thấy mà là hiểu sao về kim ca. Xin anh đứng lên, bắt tay. Có không nhớ là công nhận đức Phật dạy hay lắm. Thầy nha nói là nói đức Phật dạy hay thì chắc là hiểu đạo rồi. Nên thầy biết đâu thế nào thì dạ Phật dạy phải, dạy phải. Phật dạy tu Bồ Đề, tu Bồ Đề. Nó là không tu với cụ Bồ Đề không được. Dạ không giống mấy lắm rồi. Được đắt kê, ngồi với cậu ấy tu được. Mà ngày tu Bồ Đề, mà ngày nha, ngày thành tổ Bồ Đề thì ngày cũng buồn lắm luôn. Tức là trong tu tu học bao nhiêu năm tháng thì đúng là tu Bồ Đề mới được. Không có tu còn da, tổ, mắng đầu, còn mít gì đó khác. Cái mít rất hết, cao lắm. Nói tu Bồ Đề lá nó đẹp. Nên do cái nhất định là phải tu Bồ Đề. Mà không tu chứ là khác được. Cái này đến từ nó kể cái chuyện của chúng ta như vậy chúng ta thấy đâu phải là cấm mà kiểu được.